Express.
Ngày trước em không có kiến thức về việc là mình bị trầm cảm hay không. Tới một lúc đó thì mẹ em bảo là chắc em bị khùng rồi nên đưa em đi khám.
Mình bị trầm cảm cũng khoảng từ năm 15 tuổi, nhưng mà là có lẽ là mình cũng không hên cho lắm, bởi vì tầm là 25 tuổi rồi mình biết là mình bị trầm cảm. 10 năm đó thì mình cứ nghĩ là tại sao mà người mình nó cứ khổ như vậy.
Và cái thời điểm mà chị bị trầm cảm ấy, chị còn không cần cả con luôn, nghĩa là chỉ muốn làm sao để có thể giải thoát nhanh nhất thôi.
Cách đây khoảng 10 năm, tỷ lệ dân số mắc các vấn đề về tâm thần tại Việt Nam ước tính khoảng 15%, thì cho đến nay, con số này đã lên tới khoảng 30%, trong đó trầm cảm chiếm 25%. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20% trong số đó được điều trị, và nhận thức của cộng đồng về bệnh trầm cảm dường như còn khá mờ nhạt.
Ngay như ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, riêng về cái chuyên ngành này cũng chỉ có 2 người thôi. Khi mà mình tới bị khám thì mình cảm tưởng là người ta đối xử với mình giống như mình bị thần kinh ấy. Thực sự ra thì mình hoàn toàn bình thường, chỉ có cái là mình cảm thấy mình khổ thôi.
Không hiểu trầm cảm là cái gì đâu. Thế là bố mẹ chị bảo là thế rốt cuộc là mày bị làm sao ấy. Nhưng là bố mẹ không hiểu là rốt cuộc là nhìn nó thì vẫn bình thường, khỏe mạnh mà nó cứ bảo là nó không ổn, thì không hiểu là nó bị cái gì cả.
Em nói với ba mẹ hay là nói bạn bè gì đấy, thầy cô, không ai tin cả. Mọi người cứ kiểu nghe giống kiểu em đang thể hiện một cái gì đấy để cho mọi người thương lại.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 25 tháng 7.
Khóc cái gì mà khóc?
Lần đầu làm mẹ ở tuổi 22, Thùy cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong cảm xúc. Cô trở nên khó kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Tình trạng này mỗi ngày một tăng lên khi cô nhận thấy mình hoàn toàn cô độc trong cuộc sống gia đình.
Hồi ở cữ thì bé rất là ngoan. Sau khi ở cữ là hầu như bé quậy. Cho nên là khoảng thời gian đó em mất ngủ rất là nhiều, stress, không có ai phụ chăm con. Con khóc, con quấy, con đau đều là tự mình lo lắng. Khúc đó chắc hình như em cũng có trầm cảm sau sinh á. Cũng có những cái hành động gọi là gây hại đến con á. Em hối hận. Nhưng mà cái lúc mà mình làm như vậy thì lại cứ thấy cảm giác như là mình được giải thoát vậy. Khi mà em bị vậy á là em cũng có nhắn tin với chồng em. Em kêu là hình như em có vấn đề về tâm lý rồi. Em xin chồng em là cho em đi khám đi, em thấy em không ổn. Nhưng mà chồng em bảo là em đừng có bậy bạ quá, xong rồi thôi.
Không có ai bên cạnh, phải tự chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực mà chính cô cũng không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Hơn một năm sau khi sinh con, tình trạng ngày càng nặng nề hơn. Cô thực sự khao khát được ai đó chia sẻ, an ủi. Nhưng thứ cô nhận lại là ánh mắt hoài nghi của những người xung quanh.
Khi mà em rơi vào cái khủng hoảng rồi, khóc mà đến độ mà kiểu mình mất lý trí, chẳng cần biết là con cái hay chồng hay gì. Lúc đó thì chị cũng muốn chết rồi. Có lần là em muốn thuốc của mẹ chồng em. Em chẳng biết là loại thuốc gì nữa. Thì em muốn hết cả vỉ á, 15, 16 viên gì đó. Rồi cái một hồi là nó bào bao tử em. Tới độ mà em say xỉn mặt mà giống như là bị xỉn vậy đó. Cái em lao ra ngoài là em ói. Mà chồng em lúc đó này cũng ra. Anh ngó, anh hỏi làm vậy chi vậy, có được cái gì không? Xong rồi cái cũng vô nằm ôm rồi ngủ, tới sáng cũng bình thường. Cũng giống như là đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chồng em thấy thì nhìn rồi tặc lưỡi một cái rồi. Cứ như mày tự làm, mày tự chịu. Ảnh kiểu bị quen, tại vì hầu như khi mà em bị áp lực nhiều quá là em sẽ mình giải tỏa gì đó. Cái hôm đó là em sợ nhất, em tức đến độ mà có dấu hiệu bị tai biến á. Miệng em méo qua một bên luôn, cực kỳ khó thở rồi. Giống như là chỉ còn một chút nữa thôi là coi như là mình đứt luôn á. Thì trong miệng anh nó chỉ có chửi mình thôi. Xong rồi cũng nhờ con em, nó lại nó ôm mẹ nó, nó ngồi vô lòng mẹ. Lúc đó nó có mười mấy tháng chứ nhiều, mà nó biết thì em cũng vì nó từ từ cho mình bớt lại. Chứ em nghĩ là lúc đó nhưng mà mình nằm quẹo quặt nó rồi ai lo mình.
Cũng rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi sinh con, chị Trinh cảm thấy bất an khi nghĩ lại những hành động của mình sau khi sinh em bé được một tháng.
Tại thời điểm đấy thì lúc đấy là chị đã bị trầm cảm khá là nặng rồi. Và cái thời điểm mà chị bị trầm cảm ấy, chị còn không cần cả con luôn. Nghĩa là chỉ muốn làm sao để có thể giải thoát nhanh nhất thôi. Và khi mà chị bị trầm cảm thì chị đã nghĩ là có thể là sống với một người mẹ mà kiểu tinh thần nó không ổn định ấy, thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phát triển của hai bạn lớn. Và chị đã rất muốn làm mang bạn út và kết thúc mọi thứ. Bởi vì lúc đấy chị rơi vào một cái tình trạng đấy là mình nghĩ rằng bản thân mình là người thất bại và một người không có cái điểm gì tốt cả. Thì chồng mình mới đi ra ngoài này, rồi là con mình lúc đấy thì các bạn ấy còn nó lại cứ liền tù tì nhau ấy. Nên thành ra là các bạn ấy rất là hay cãi nhau rồi, bởi vì cái bản thân mình có một cái năng lượng nó đang rất là xấu nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các con nữa. Nhưng là thời điểm đấy chị rất hay đập phá đồ. Và các con học y chang như vậy. Mỗi một lần các con đánh nhau là các con đập đồ, rồi các con gào thét lên. Và chị không thể chịu được trong một cái cảnh là tối nào ở nhà cũng quần quật trông ba đứa con. Và chị chẳng biết trút lên đâu cả, chị trút hết lên ba đứa con của chị.
Và trong những lúc như thế, chị cũng không còn biết bám víu vào ai, khi cả những người xung quanh cũng không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề mà chị đang phải đối diện.
Khi mà chị bị trầm cảm ấy, nghĩa là ở quê ấy, họ không hiểu trầm cảm là cái gì đâu. Thế là bố mẹ chị bảo là thế rốt cuộc là mày bị làm sao ấy. Đấy, nghĩa là bố mẹ không hiểu là rốt cuộc là nhìn nó thì vẫn bình thường, khỏe mạnh mà nó cứ bảo là nó không ổn, thì không hiểu là nó bị cái gì cả. Và chị không nhận được cái sự, nghĩa là có thể là bố mẹ chị cũng thương nhưng bố mẹ chị không nói ra. Và bố mẹ cư xử với chị giống như là một người bình thường ấy, để chị sẽ bình thường lại. Nhưng thực ra lúc đấy là chị đang rất cần cái sự an ủi và cái sự xoa dịu của gia đình. Và chị nghĩ rằng là nếu như bây giờ mà mình biến mất ấy, thì chắc là bố mẹ mình cũng đỡ khổ. Hai đứa con nó sẽ không bị kiểu chịu tối nào cũng phải nghe mẹ gào thét rồi đập đồ các thứ ạ.
Thùy và Trinh không phải là những trường hợp hiếm hoi bị trầm cảm sau sinh. Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh hiện nay chiếm khoảng 15% trong 3 tháng đầu và 25% trong vòng 12 tháng sau sinh. Và nếu trước đây, người mắc trầm cảm đa phần nằm trong độ tuổi từ 60 đến 65, thì hiện nay trầm cảm đang có xu hướng trẻ hóa với độ tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Nữ giới bị trầm cảm nhiều hơn nam giới, trung bình cứ 2 bệnh nhân nữ mới có 1 bệnh nhân nam bị trầm cảm. Tại các cơ sở y tế chuyên khoa, số lượng bệnh nhân đến thăm khám các bệnh lý liên quan đến trầm cảm tăng 20 đến 30% mỗi năm. Tuy nhiên, không có nhiều kênh hỗ trợ chính thống cho những bệnh nhân mắc bệnh lý về tâm thần nói chung và bệnh trầm cảm nói riêng ở Việt Nam hiện nay. Tại Việt Nam, một số bệnh viện tâm thần có quan tâm trị liệu tâm lý, nhưng mức độ chú trọng thường rất thấp. Theo số liệu của WHO năm 2015, tỷ lệ chuyên gia tâm lý trên 100.000 dân của Việt Nam là 0,03, trong khi ở Anh là 9 và ở Mỹ là 31. Giải pháp trị liệu tâm lý có tác dụng rất lớn với bệnh nhân ở mức độ nhẹ và tác dụng không kém gì dùng thuốc đối với bệnh nhân ở mức độ trung bình và nặng. Kết hợp cả thuốc và trị liệu tâm lý đang được áp dụng để chữa bệnh tâm thần ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù hiểu được vấn đề của bản thân và tìm đến bác sĩ, bệnh viện để trị liệu, nhưng nhiều lần anh Thuyết vẫn không khỏi cảm thấy ấm ức khi ngay cả những người làm trong chuyên môn cũng không thực sự giúp anh giải quyết được vấn đề.
Mình sống ở cái vùng này thì ngay như ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì riêng về cái chuyên ngành này cũng chỉ có 2 người thôi. Nhưng mà là khi mà mình tới mình khám thì mình cảm tưởng là người ta đối xử với mình giống như mình bị thần kinh. Thực sự ra thì mình hoàn toàn bình thường. Chỉ có cái là mình cảm thấy mình khổ thôi. Mình cực kỳ mình khổ. Thì bác sĩ thì người ta chỉ cho thuốc người ta uống thôi. Chứ còn người ta cứ nói là bây giờ là anh bệnh này nó thuộc về bệnh thần kinh. Anh phải về anh uống thuốc. Còn anh không uống thuốc thì là anh không được. Người ta chỉ nói vậy thôi. Chứ còn đó là người ta có tư vấn hay là như này kia thì người ta cũng ít khi tư vấn. Mà cái hai nữa là khi mà mình đi mình chữa bệnh với một bác sĩ ở gần đây á, người ta coi mình nó giống như kiểu là mình bị thần kinh thật đấy. Cho nên là mình lại không tới đó nữa. Bây giờ là cứ đơn thuốc đó là bây giờ là mình ra nhà thuốc Long Châu là mình mua mình uống. Trước đây á, thì khi mà đi khám thì bác sĩ có cho cái loại olanzapine với mirastat. Sau khi là mình về thì mình uống thì mình không quan tâm. Sau đó thì mình mới tra cái thông tin thuốc thì olanzapine nó dành cho người tâm thần phân liệt. Thì mình mới bảo tôi không phải là tâm thần phân liệt. Làm sao mà bác sĩ kê cho tôi là cái thuốc để chữa tâm thần phân liệt? Bác sĩ đã kêu là không, cái này cũng dùng để chữa trầm cảm được. Nhưng mà là mình nói với bác sĩ là không, em chỉ có bị trầm cảm thôi chứ còn là cái kia là dứt khoát không. Bởi vì em làm việc bình thường mà, không có vấn đề gì cả.
Sống chung với bệnh trầm cảm từ năm 15 tuổi, nhưng chỉ đến khi tốt nghiệp đại học và đi làm, khi đó anh mới có đủ kiến thức để hiểu được vì sao mình luôn ở trong trạng thái đau khổ, luôn nhìn tiêu cực về mọi thứ. Và cho đến nay, sau hơn 20 năm sống chung với nó, anh vẫn một mình chiến đấu cùng với sự hỗ trợ của nhiều loại thuốc khác nhau mà không có ai thực sự thấu hiểu.
Hồi mình khoảng 15 tuổi, mình ở với bố mẹ. Bố mẹ hồi đó là ông bà đi xây dựng kinh tế mới. Khi mà vào trong Nam xây dựng kinh tế mới thì làm được khoảng là một năm thì là làm ăn không thuận lợi. Ông bà lại về quê. Về quê thì là mình ở đây sống với người thân. Hồi đó là trong đầu mình có cái suy nghĩ này, ông bà không thương mình, ông bà là bỏ mình ở trong này. Không biết là ông bà là có bận bịu gì không mà suốt 3 năm mình học cấp 3 ở trong này. Ở đây là mình ở với cô chú, nhưng mà là mình là có cái tâm niệm là lúc nào mình cố gắng mình học cho giỏi. Nhưng mà là suốt 3 năm học cấp 3, không khi nào ông bà điện ra vào hỏi thăm lấy một câu, không khi nào vậy. Rõ ràng là có một cái đứa con ở trong này, nhưng mà không khi nào mà điện thoại vào hỏi thăm, Tết nhất cũng không vào hỏi thăm. Cho nên là hồi đó là mình mang nặng cái tâm lý là mình bị bố mẹ, ông bà bố mẹ mình là không có thương mình, bỏ rơi mình.
có nhiều nguyên nhân khiến cho tỷ lệ trầm cảm gia tăng trong những năm qua. Đặc biệt sau khi trải qua những cú sốc nặng nề do đại dịch COVID-19 mang lại, nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh lý về tâm thần trở nên đáng báo động. Hoạt động cấp cứu trầm cảm cũng nằm trong lộ trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần hậu COVID cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều báo cáo khoa học trên thế giới ghi nhận tác động của dịch bệnh COVID-19 lên sức khỏe tâm thần của người dân là rất lớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm đầu tiên của đại dịch, tỷ lệ người mắc chứng lo âu và nặng hơn là trầm cảm trên toàn cầu đã tăng lên 25%. Phần lớn các quốc gia đưa hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội vào kế hoạch ứng phó với dịch COVID-19, song thực tế vẫn còn nhiều khoảng trống. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thử nghiệm mô hình cấp cứu trầm cảm do Trung tâm cấp cứu 115 và Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh đảm trách. Khi có người mắc biểu hiện trầm cảm nặng, bạn gọi đến số 115 hoặc số điện thoại chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh là 1900 1267. Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần khá phổ biến, biểu hiện với nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ đến trung bình và đáng ngại nhất là thể nặng, vì hầu hết người mắc chứng trầm cảm ở thể này thường sẽ tìm đến cái chết, cần kịp thời phát hiện các dấu hiệu tự sát và gọi đội cấp cứu đến hỗ trợ. Biểu hiện của bệnh trầm cảm rất đa dạng, triệu chứng chung là buồn rầu, chán nản, bi quan, tuyệt vọng kéo dài hơn 2 tuần. Ngoài ra, người bệnh còn giảm các ham muốn, sở thích cá nhân hay mệt mỏi, giảm tập trung, do dự, không quyết đoán, giảm tự tin, nghĩ về tương lai ảm đạm, bi quan, rối loạn ý định và hành vi, rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém. Trầm cảm khiến cho người bệnh mất ý chí muốn sống, không còn nghĩ tới tương lai và luôn muốn quyên sinh. Có 70% bệnh nhân tự sát có liên quan đến bệnh lý rối loạn về tâm thần, bao gồm trầm cảm. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 25 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.